Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hàng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 103. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 1, Vui hưởng mối liên hệ, mang đề tài Hôn nhân và đời sống cộng đồng, phần 1. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tít đoạn 2, từ câu 3 đến câu 5 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan dạy bảo. Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh, trong nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào.
Hôm nay chúng ta tiếp tục với phần số 4 của bài học Thỏa vui trong mối liên hệ, trong loạt bài Những nguyên tắc căn bản của đời sống gia đình. Trong phần số 4 này chúng ta sẽ suy nghĩ về hôn nhân và đời sống cộng đồng, tức là đời sống hôn nhân trong sự liên hệ với hội thánh, trong sự liên đới nối kết thông công trong hội thánh. Chúng ta biết rằng chúng ta sống ở trong một thế giới đang xoay vần dưới chủ quyền của ma quỷ và cả hệ thống sinh hoạt của thế gian, nhân sinh quan trong thế giới chung quanh chúng ta hoàn toàn chống nghịch lại với Đức Chúa Trời ở ngoài sự vinh hiển của Chúa. Nghĩa là trọng tâm đời sống không phải là Chúa, và mục đích hay là cứu cánh của đời sống không phải là vinh hiển của Chúa. Con người hoàn toàn xoay hướng về chính mình, đã đặt để chính mình làm trọng tâm của vũ trụ, đã thay thế Chúa trên ngôi, đặt để vật thọ tạo vào trong chỗ của Chúa, hoàn toàn không quan tâm gì đến Chúa, đến ý muốn của Chúa, đến lời của Chúa, đến sự vinh hiển của Chúa, nhưng chỉ chú ý đến chính mình, xoay vần chung quanh những điều mình cho là quan trọng, những điều mà lòng mình ao ước và ham muốn. Ở trong một thế giới như vậy thì những người tin Chúa phải sống bởi đức tin như thế nào? Chúng ta phải đặt để mọi khía cạnh của đời sống chúng ta trên căn bản của lời Chúa, trên nguyên tắc của lời Chúa. Và một trong những khía cạnh hết sức quan trọng trong đời sống đó là khía cạnh của liên hệ gia đình. Liên hệ hôn nhân cũng phải đặt để trên căn bản của lời Chúa cách rõ ràng. Trong bài học Thỏa vui trong mối liên hệ mà chúng ta đang học trong môn Những nguyên tắc căn bản đào tạo môn đệ, chúng ta đã xem qua mô hình của Chúa đã thiết lập cho hôn nhân trên căn bản của ân sủng Chúa. Chúng ta hiểu rằng khi tội lỗi xen vào trong thế gian qua sự phạm tội sa ngã của Adam và Eva thì kết quả ở trong sự chết, và sự chết đó cũng bao gồm sự liên hệ hôn nhân, sự liên hệ giữa người nam và người nữ trong gia đình, trong hôn nhân. Và chúng ta cũng đã thiết lập rằng quyền năng cứu rỗi qua ân sủng của Chúa được ban cho để chúng ta có thể được cứu khỏi tội lỗi và được thắng hơn tội lỗi, thì cũng là sự ban cho để chúng ta có thể thắng hơn sự chết và sự rủa xả trên hôn nhân, để hôn nhân cơ đốc có thể bày tỏ quyền năng của ân điển Chúa, cứu chuộc ra khỏi tội lỗi, giải phóng ra khỏi tội lỗi, với bằng chứng của bông trái và kết quả của ân điển. Khi người vợ cơ đốc sống tự nhiên trong sự vâng phục, và người chồng cơ đốc bày tỏ ân điển dư dật trong sự yêu thương. Và bởi vì chúng ta hiểu rằng cả người chồng lẫn người vợ trong hôn nhân đều là tội nhân được tha thứ trong ơn Chúa, chứ không phải là người toàn vẹn. Cho nên dầu sẽ có tiến trình tăng trưởng, nhưng thường khi sẽ có khó khăn và thách thức, thì tinh thần hôn nhân được đặt để cho người vợ và người chồng dưới bóng thập tự giá của Chúa Giê-xu, theo gương của Chúa Giê-xu khi Ngài chịu khổ. Thì Ngài yên lặng, vui lòng chịu đựng, giao phó kết quả của hoàn cảnh trong tay của Đức Chúa Cha là đấng sự đoán công bình. Và sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng đó là gương mà chúng ta phải noi theo, đó là con đường mà chúng ta phải đeo đuổi. Cho nên cũng một thể ấy với người vợ, sẽ tập tành đeo đuổi một tinh thần yên lặng, nhẹ nhàng ở bên trong là điều trân quý trước mặt Đức Chúa Trời, giao phó mọi điều khác trong tay của Chúa, sống trong sự thuần phục của ân điển. Và cũng một thế ấy, người chồng sống trong sự khôn ngoan đối với vợ như là với phái yếu đuối hơn, và cũng sẽ lãnh đạo trong sự nhịn nhục khôn ngoan, giao phó kết quả trong tay của Đức Chúa Trời là đấng xét xử công bình. Và theo gương của Chúa để bước đi trong sự yêu thương hy sinh, để qua tiến trình hôn nhân, liên hệ gia đình và cả hai người sẽ phản ảnh trung thực hình ảnh của Chúa Giê-xu. Chúng ta vừa nhìn lại ba phần trước của bài học Thỏa vui trong mối liên hệ để có thể gây dựng hôn nhân trong một môi trường mà văn hóa hỗn loạn, ảnh hưởng của thế giới chung quanh dễ dàng làm cho chúng ta sa ngã. Và chúng ta cũng đã nhìn lại mô hình căn bản của Chúa cho hôn nhân để không dựa nương trên cố gắng của cá nhân, cố gắng của con người để gây dựng sự liên hệ hôn nhân của mình đối với nhau, nhưng hoàn toàn tùy thuộc trên quyền năng của ân điển Chúa để thắng hơn tội lỗi và bày tỏ ân điển Chúa trong thái độ thuần phục của người vợ đối với chồng và yêu thương của người chồng đối với vợ, để cả hai cùng đi trong một tiến trình gây dựng lẫn nhau theo gương của Chúa Thế Giê-xu, chịu đựng nhau, nhường nhịn nhau, mang lấy gánh nặng cho nhau, tha thứ nhau trong Chúa và giao phó tất cả mọi kết quả trong tay của Đức Chúa Trời là đấng xử đoán công bình, là đấng làm việc cách dư dật trong đời sống của những người theo Chúa để phản ảnh hình bóng của con của Ngài. Nhưng phần 4 của bài học hôm nay, chúng ta sẽ suy nghĩ về một khía cạnh cũng hết sức là quan trọng trong sự gây dựng hôn nhân cơ đốc, đó là hôn nhân và đời sống cộng đồng của hội thánh. Hôn nhân cơ đốc, đời sống gia đình cơ đốc được sống động trong sự liên hệ với hội thánh, trong sự hỗ trợ, bảo vệ, gây dựng của hội thánh, để tất cả con dân Chúa cùng nhau sống động cho mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời, thi hành sứ mệnh của đại mạng lệnh từ nơi Chúa đã giao phó cho hội thánh, cho từng người trong hội thánh, cho từng gia đình trong hội thánh. Chúng ta biết rằng hội thánh là trọng tâm của chương trình của Đức Chúa Trời cho vương quốc của Chúa. Chính Chúa đã thiết lập hội thánh và đặt để tất cả những người được cứu trong danh Chúa ở trong hội thánh, thuộc về hội thánh. Và Ngài đã thẩm định rằng hội thánh sẽ là phương tiện để Chúa bày tỏ mọi sự khôn ngoan, thông sáng, mầu nhiệm của Chúa và chương trình cứu rỗi của Ngài, để mặc khải chính mình Chúa và sự vinh hiển của Ngài cho toàn vũ trụ. Hội thánh là công cụ trong tay Chúa, và Chúa muốn sử dụng hội thánh và tất cả mọi thành phần ở trong hội thánh để thành đạt mục đích của sự mặc khải của chính Ngài, tập trung trong sự vinh hiển của chính con Ngài là Chúa Thế Giê-xu, để tất cả mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và tôn vinh Đức Chúa Con trong ngày cuối cùng cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì hội thánh là trọng tâm của chương trình của Chúa, cho nên liên hệ với hội thánh là điều hết sức quan trọng và căn bản trong đời sống của người tín đồ cơ đốc và cho gia đình cơ đốc. Hội thánh được định nghĩa là gia đình của Đức Chúa Trời, nghĩa là gia đình lớn của Đức Chúa Trời bao gồm những gia đình cá nhân ở trong Chúa. Và vì hội thánh là trọng tâm của chương trình của Đức Chúa Trời cho vương quốc Chúa, thì từng gia đình một ở trong hội thánh, từng gia đình cá nhân ở trong hội thánh cũng sẽ được sử dụng một cách hết sức là quan trọng cho chương trình của Đức Chúa Trời cho vương quốc của Ngài. Vì thế để sống cho Chúa, một gia đình cơ đốc không thể nào sống độc lập khỏi gia đình của hội thánh, cắt đứt ra khỏi sinh hoạt của hội thánh, độc lập với mục đích và hướng đi của hội thánh. Nhưng trái lại, để tồn tại và để có thể sống động trong ơn Chúa cho mục đích của Ngài, thì từng gia đình cá nhân cũng phải sống động và nối kết chặt chẽ với cộng đồng hội thánh, để cùng với tất cả những gia đình khác trong hội thánh đeo đuổi mục đích Chúa, thi hành đại mạng lệnh mà Chúa đã giao phó, vâng phục thi hành tất cả những điều Chúa giao phó, để chờ đợi ngày Chúa tái lâm trong vinh hiển. Cho nên quan niệm từ lời Kinh Thánh đó là chúng ta thuộc về hội thánh như trong một gia đình. Đây không phải là một hình bóng, một thí dụ, nhưng hội thánh thực sự là một gia đình của Chúa. Và chúng ta mỗi người và mỗi gia đình ở trong hội thánh phải xem hội thánh như thực sự là một gia đình của chính mình. Chúng ta mỗi người Và gia đình chúng ta, mỗi một gia đình cá nhân là một phần của gia đình hội thánh địa phương, không phải chỉ là thuộc về gia đình máu mủ mà thôi. Hội thánh địa phương là một gia đình thật, gia đình của Đức Chúa Trời, với tất cả những sự liên hệ được gây dựng và bổn phận phải chu toàn và đặc ân để thụ hưởng. Đây là một lẽ đạo hết sức là quan trọng nhưng ít được chú ý tới và ít được tuân theo ở trong cộng đồng của dân Chúa. Quan niệm rằng hội thánh là một gia đình thật và cá nhân người tín hữu và gia đình của người tín hữu là một thành phần ở trong gia đình lớn của hội thánh. Và trong sự liên hệ này, sống trong đặc ân của hội thánh và sống trong bổn phận đối với hội thánh trong Chúa. Như trong một gia đình, chúng ta có trách nhiệm liên đới với nhau và chúng ta có những đặc ân trong sự liên hệ để cùng thụ hưởng với nhau như trong một gia đình. Thì trong hội thánh cũng vậy, cá nhân trong hội thánh và các gia đình ở trong hội thánh phải sống liên đới trong trách nhiệm với nhau và sống liên tưởng với nhau trong sự quan tâm, yêu thương, cầu nguyện. Nhưng ở đây không phải chỉ nói về vấn đề liên hệ trong gia đình mà thôi, nhưng nói về công việc được giao phó cho gia đình hội thánh, đó là công việc của đại mạng lệnh của Chúa, thi hành đại mạng lệnh của Chúa, tạo thành môn đệ của Chúa ở khắp mọi nơi. Đây là điều mà không thể một người nào hay là một gia đình cá nhân nào có thể thực hiện cách chu toàn. Nhưng phải toàn thể hội thánh, phải là đại gia đình của hội thánh, trong cộng đồng địa phương, cùng liên đới với nhau, cùng làm việc chung với nhau, cùng thi hành đại mạng lệnh của Chúa trong sự hiệp một và trong mục đích chung. Với tất cả những ân tứ Chúa ban và tài nguyên Chúa ban cho hội thánh, thì mới có thể thi hành cách có kết quả cho công việc Chúa và mục đích của Ngài. Hội thánh là đại gia đình của các con dân Chúa, và mỗi cá nhân thuộc về hội thánh và mỗi gia đình cá nhân thuộc về hội thánh. Đây là định ý của Đức Chúa Trời. Đây là điều phải được thực nghiệm vì đây là ý muốn của Chúa. Chúa đã thiết lập hội thánh như là một gia đình của nhiều gia đình để ban cho chúng ta sự hỗ trợ chúng ta cần có để có thể sống động cho Chúa và mục đích Chúa qua thời gian. Công việc đào tạo môn đệ cho Chúa trong sự thi hành đại mạng lệnh của Chúa không phải chỉ đem sứ điệp tin lành đến với người chưa biết Chúa, giảng giải lẽ đạo của sự cứu rỗi một cách rõ ràng và giúp đỡ người nghe để có thể quyết định trong sự ăn năn tội lỗi và đầu phục Chúa Christ Jesus để được sự cứu rỗi trong danh của Ngài, nhưng đồng thời cũng phải dạy dỗ họ để bước đến sự cam kết với Chúa và với hội thánh Chúa qua thánh lễ báp têm. Cho nên vai trò của hội thánh rất quan trọng ngay từ lúc bắt đầu của đức tin, nhưng không ngừng lại ở đó. Thi hành đại mạng lệnh của Chúa bao gồm trách nhiệm dạy dỗ cho những người tin Chúa tất cả những điều Chúa đã truyền dạy trong Kinh Thánh. Và đây là một tiến trình lâu dài, đây là tiến trình cả một đời sống. Cho nên thi hành đại mạng lệnh của Chúa, tạo lập môn đệ của Chúa là gây dựng cả một sự liên hệ đối với họ trong cộng đồng hội thánh và qua cộng đồng hội thánh. Nghĩa là đem những người mới tin Chúa vào trong cộng đồng hội thánh như đem vào trong một gia đình để được gây dựng, nuôi dưỡng, gắn bó và huấn luyện, và sau đó được Chúa sử dụng họ để đem những người khác vào trong cộng đồng của dân Chúa để tiến trình đào tạo môn đệ của Chúa và cho Chúa tiếp tục tiến hành và được gây dựng cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Và trong tầm nhìn này của lời Kinh Thánh, chúng ta nhận biết rằng sự liên hệ với hội thánh như là một gia đình lớn ở trong Chúa là điều kiện phải có, là sự gắn bó phải có để từng cá nhân người tín hữu và từng gia đình cá nhân của các tín hữu có thể tồn tại và sống động và hữu hiệu cho công việc chung và mục đích chung mà Chúa đã giao phó cho hội thánh và cho từng người được cứu trong đức tin. Những mối liên hệ hôn nhân và hội thánh lớn mạnh tự nó không phải là một cứu cánh, nhưng là để cho có sự hữu hiệu của công việc, của sứ mệnh trọng yếu và sự vinh hiển của Chúa Giêsu Christ. Phần Kinh Thánh giúp đỡ cho chúng ta hiểu sự liên hệ giữa hội thánh là gia đình của Chúa và các cá nhân và gia đình cá nhân trong hội thánh là sách Tít đoạn 2 từ câu 3 đến câu 5. Đây là phần Kinh Thánh gồm những huấn thụy cơ bản mà sứ đồ Phaolô truyền cho Tít là người chịu trách nhiệm phải thiết lập hội thánh mà ông đã được giao phó. Đây là phần Kinh Thánh hết sức là thực tế, ngắn gọn, nhưng chỉ ra cho chúng ta sự liên hệ phải có và trách nhiệm phải thi hành trong đời sống con dân Chúa giữa cộng đồng hội thánh trong sự liên hệ với hội thánh, với mục đích rao truyền sứ điệp của tin lành có ảnh hưởng trên thế gian, làm phương tiện cho Chúa để Chúa có thể cứu những người thuộc về Chúa. Như thường lệ, chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh này trong các bản dịch khác nhau để trở thành quen thuộc với luồng tư tưởng của tác giả là sứ đồ Phaolô và hiểu rõ những điểm chính yếu mà ông muốn trình bày, để từ đó chúng ta có thể thiết lập những nguyên tắc áp dụng các thực tế trong đời sống của chúng ta và trong hoàn cảnh của chúng ta, cho gia đình và cho hội thánh của chúng ta. Chúng ta nhớ lại bối cảnh của sách Tít là khi sứ đồ Phaolô viết thư cho Tít sau khi để ông lại tại Crete đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, tức là việc thiết lập hội thánh và thiết lập thành phần lãnh đạo của hội thánh. Ông viết trong đoạn 1 câu số 5, ta đã để con ở lại Cơ-rết, đặng sắp đặt mọi việc chưa thu xếp, và theo như ta đã răn bảo con mà lập những trưởng lão trong mỗi thành. Và sau khi đưa ra huấn thị về những điều kiện đòi hỏi cho những người trở thành trưởng lão, lãnh đạo trong hội thánh, ông nói về vấn đề phải đối phó với văn hóa hỗn loạn ở tại đảo Crete có ảnh hưởng sâu xa trên hội thánh và trên công việc Chúa giao phó cho hội thánh. Và sau đó sứ đồ Phaolô chỉ dạy cho Tít cách nào phải gây dựng hội thánh như là một gia đình lớn ở trong Chúa, gồm những gia đình cá nhân ở trong hội thánh, và ông dạy dỗ Tít phải thi hành ngay cơ cấu liên hệ này. Và ông khuyên Tít chuyện đầu tiên phải làm đó là con hãy dạy điều hiệp với đạo lành, con phải dạy lẽ thật ở trong Chúa, những giáo lý ở trong Chúa và thi hành những điều đó qua các thành phần của con cái Chúa ở trong hội thánh và trong những gia đình thuộc trong cộng đồng của hội thánh. Ông bắt đầu đoạn 2 câu 1 đến câu 2, nhưng con hãy dạy điều hiệp với đạo lành, khuyên những người già cả phải tiết độ, nghiêm trang, khôn ngoan, có đức tin, lòng yêu thương và tánh nhịn nhục vẹn lành. Và chúng ta tiếp tục đọc trong câu 3 cho tới câu số 5 trong bản truyền thống. Các bà già cũng vậy, phải có thái độ hiệp với sự thánh, đừng nói xấu, đừng uống rượu quá độ, phải lấy điều khôn ngoan mà dạy bảo. Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na, trinh chánh trong năm công việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Bản dịch mới. Các bà lão cũng thế, phải sống cách kỉnh kiền, không được nói xấu, không nghiện rượu, nhưng biết dạy dỗ điều lành. Như thế họ có thể huấn luyện các phụ nữ trẻ tuổi biết yêu chồng, thương con, tiết độ, trong trắng, đảm đương việc nhà, nhân từ, tùng phục chồng mình để đạo Đức Chúa Trời không bị xúc phạm. Bản nhuận chánh. Các bà già cũng vậy, phải có hành vi cử chỉ cung kính, đừng làm mọi cho rượu, song phải làm người dạy điều lành, để tập tành các thiếu phụ biết yêu chồng, yêu con, phải nghiêm chánh, trinh khiết, lương thiện, trong năm việc nhà, thuận phục chồng, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị nhạo báng. Bản phổ thông. Cũng thế, hãy dạy các phụ nữ lớn tuổi phải có tác phong thánh khiết, đừng nói xấu người khác, không nghiện rượu mà phải biết dạy điều lành. Sau đó họ mới có thể dạy các thiếu nữ trẻ tuổi yêu chồng con, khôn ngoan và trong sạch, chăm lo việc nhà và thuận phục chồng để lời dạy Chúa không bị phê phán. Bản hiện đại. Phụ nữ lớn tuổi cũng thế, phải có nếp sống khả kính, không được ngồi lê đôi mắt hoặc nghiện rượu. Họ phải dạy đạo lý, huấn luyện phụ nữ trẻ tuổi biết yêu chồng thương con, khôn khéo, trinh chánh, hiền hòa, biết tề gia nội trợ, tùng phục chồng, hầu cho đạo Thượng Đế không bị xúc phạm. Điều đầu tiên mà sứ đồ Phaolô muốn Tít thiết lập đó là con hãy dạy điều hiệp với đạo lành. Và trong hội thánh là môi trường để có thể thiết lập một tiến trình dạy dỗ lời Chúa, dạy dỗ lời đạo lành của Chúa. Hội thánh là môi trường và là chỗ phương tiện mà Chúa dùng để có thể dạy dỗ lời của Chúa. Vì hội thánh là đại gia đình của các gia đình thuộc về Chúa, cho nên trong hội thánh là nơi Chúa ban cho ân tứ và nhân sự để thi hành công việc giảng dạy lời của Chúa, nuôi dưỡng con cái Chúa với đạo lành từ nơi Chúa. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11 trở đi nói rằng ý chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, để khiến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Nơi đâu là nơi mà Chúa ban cho những ân tứ thuộc linh và những người Chúa dùng để sử dụng cho công việc và tiến trình dạy dỗ lời của Chúa? Trong hội thánh, Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư. Để làm gì? Để có thể dạy dỗ các sứ đồ, giúp cho họ được trọn vẹn về công việc của chức dịch. Nghĩa là tiến trình dạy dỗ lời của Chúa được thi hành ở trong cộng đồng của dân Chúa là hội thánh. Và làm thế nào để một người được gây dựng lớn lên ở trong Chúa? Họ được gây dựng lớn lên trong Chúa, trong hội thánh với sự hiệp một chung với các tín hữu khác và những gia đình khác ở trong hội thánh. Để tất cả thảy đều hiệp một trong đức tin, trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vóc dạng trọn vẹn của Đấng Christ. Cho nên ở trong phân đoạn Kinh Thánh, trong sách Tít mà chúng ta đang học, thì sứ đồ Phaolô dặn dò Tít là người lãnh đạo hội thánh phải lo dạy dỗ hội thánh trong đạo của Chúa, trong lời lẽ thật từ nơi Kinh Thánh. Nhưng không phải một mình Tít là người lo giảng dạy mà thôi, nhưng Tít phải giảng dạy cách nào để những người nghe ông có thể giảng dạy lại cho những người khác, có thể truyền đạt lại cho những người khác, ảnh hưởng đến những người khác. Và đây là tiến trình dạy dỗ lời Chúa trong hội thánh và là nguyên tắc quan trọng mà chúng ta phải chú ý tới. Dạy hội thánh lời của Chúa và dạy để người ta có thể dạy lại cho nhau, người ta có thể huấn luyện nhau, người ta có thể giúp đỡ nhau tùy theo cơ hội và môi trường mà Chúa dành cho mỗi người trong hoàn cảnh sống và trong sự liên hệ tự nhiên. Và sứ đồ Phaolô đưa ra một thí dụ cho nguyên tắc quan trọng này, đó là tiết dạy những điều hiệp với đạo lành cho những người lớn tuổi trong hội thánh, đặc biệt là các người đàn bà lớn tuổi trong hội thánh, để họ có thể dạy lại các người đàn bà trẻ tuổi hơn trong hội thánh. Dạy các bà già phải có thái độ hiệp với sự thánh, lấy điều khôn ngoan dạy bảo, để họ có thể dạy lại các người đàn bà trẻ tuổi hơn, biết yêu chồng mình, biết yêu con mình, có nết na, trinh chánh trong năm việc nhà, biết ở lành, vâng phục chồng mình, với mục đích cùng nhau thi hành đại mạng lệnh của Đức Chúa Trời, đem lời Chúa đến với cộng đồng chung quanh, hầu cho đạo Đức Chúa Trời không bị một lời chê bai nào. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết của nội dung là những điều phải được dạy bảo, chúng ta muốn chú ý đến cơ cấu của sự dạy bảo này. Thứ nhất, sứ đồ Phaolô chỉ ra chức năng của hội thánh là chức năng dạy dỗ, truyền đạt lại lời của Đức Chúa Trời cho tất cả những người trong hội thánh, trong gia đình ở trong hội thánh, cá nhân ở trong hội thánh. Con hãy dạy điều hiệp với đạo lành. Ở đây nói về chức năng của hội thánh, Chúa ban cho những người như Tít để có thể dạy dỗ hội thánh và dùng lời của Chúa để huấn luyện hội thánh. Và trong môi trường chú ý đến sự dạy dỗ gây dựng gia đình ở trong hội thánh, thì sứ đồ Phaolô nhận diện những người có tác động chính yếu hơn hết trong gia đình. Đó là những người mẹ đang lo cho gia đình, đang lo gây dựng con cái trong gia đình. Họ là những nhân tố tác động chính yếu trong gia đình. Thì từ nơi đó muốn dạy lời Chúa cho họ thì phải làm sao? Làm sao để thiết lập một tiến trình dài lâu gây dựng gia đình, giúp đỡ những người đứng vào vai trò thiết yếu tác động trong gia đình, là những người mẹ trẻ trong gia đình, thì phải làm cách nào? Dĩ nhiên sự dạy dỗ trực tiếp ở trong hội thánh từ nơi những người lãnh đạo hội thánh như ông Tít sẽ có ảnh hưởng trực tiếp vào trong gia đình. Nhưng điều đó không hoàn toàn đầy đủ và không thể là nguồn hỗ trợ duy nhất cho gia đình. Cho nên, sứ đồ Phaolô muốn Tít nhận diện những người có ảnh hưởng trên những người mẹ trẻ này. Những người là phương tiện ảnh hưởng trên những người mẹ trẻ là những người tác động trực tiếp trên gia đình. Nghĩa là ông muốn Tít đặt ra câu hỏi ai là người ảnh hưởng trực tiếp trên gia đình. Câu trả lời, những người mẹ trẻ ở trong gia đình. Câu hỏi kế tiếp, ai là người có ảnh hưởng trực tiếp trên những người mẹ trẻ trong gia đình? Câu trả lời, những nhân tố, những phương tiện ảnh hưởng tự nhiên và trực tiếp cho những người mẹ trẻ trong gia đình. Đó là những phụ nữ lớn tuổi hơn, già dặn hơn trong Chúa, đức tin sâu nhiệm ở trong Chúa và có sự hiểu biết trên lời của Chúa. Đây là những người có thái độ hiệp với sự thánh và có điều khôn ngoan có thể dạy bảo những người khác. Cho nên ông khuyên Tít phải dạy các bà già, dạy những người phụ nữ có tuổi này để họ có thể dạy lại những người phụ nữ trẻ là những người làm mẹ trong gia đình có ảnh hưởng trực tiếp tác động trên gia đình. Để kết quả là gia đình được gây dựng ở trong Chúa, việc nhà được trông nom cách chu đáo, gia đình sống động trong một môi trường của sự thuần phục và yêu thương, và từ trong gia đình này nảy sinh ra công việc lành ảnh hưởng đến cộng đồng chung quanh, và lời Chúa không bị chê bai nhưng được người ta kính trọng và lắng nghe, bởi vì các gia đình ở trong hội thánh được gây dựng và sống động trong đức tin, vì hội thánh hoạt động trong chức năng đó là gia đình lớn của tất cả mọi gia đình trong hội thánh. Cho nên cơ cấu mà sứ đồ Phaolô muốn Tít thiết lập đó là dùng chức năng dạy dỗ của hội thánh để gây dựng, phát triển, dạy dỗ những người đàn bà có tuổi ở trong hội thánh, vì họ là những nhân tố có ảnh hưởng tự nhiên trên những người phụ nữ trẻ hơn, là những người đang làm mẹ trong gia đình, là những người có tác động chính yếu trong gia đình của chính mình. Và khi những người phụ nữ trẻ này, những người mẹ trẻ này được gây dựng, thì gia đình của họ được gây dựng. Và khi gia đình cá nhân được gây dựng, thì hội thánh cũng sẽ được gây dựng vì là gia đình lớn của các gia đình cá nhân. Cho nên định ý của tác giả là sứ đồ Phaolô ở đây không phải chỉ dặn dò những người lãnh đạo hội thánh trong cương vị như là của Tít phải dạy dỗ lời Chúa cho hội thánh hiệp với đạo lành, nhưng đồng thời phát triển những cơ cấu, những móc nối, những nhân sự đứng vào chỗ có thể đại diện hội thánh ảnh hưởng trên gia đình cá nhân, gây dựng gia đình cá nhân, để gia đình cá nhân được thành đạt và phát triển đúng mức, trưởng thành đúng mức. Và trong cơ cấu của gia đình hội thánh thì cũng sẽ ảnh hưởng đến hội thánh và làm cho hội thánh được trưởng thành và phát triển đúng mức. Như vậy, về phương diện của sự liên hệ giữa gia đình và hội thánh, thì chúng ta thấy một sự liên hệ hết sức là rõ ràng ở đây. Hội thánh có những chức năng ảnh hưởng đến gia đình và có những phương tiện ở trong hội thánh để nối kết với gia đình cá nhân. Và đây là trách nhiệm và là vai trò của hội thánh phải được thi hành. Vì gia đình cá nhân là thành phần của gia đình ở trong hội thánh. Và vòng nối kết này được tiếp tục khi gia đình cá nhân được gây dựng trong hội thánh, thì ảnh hưởng của gia đình cá nhân tác động trên gia đình lớn là hội thánh cũng sẽ rất là rõ ràng. Và bông trái là ảnh hưởng của hội thánh trên cộng đồng của những người chưa tin. Và hội thánh sẽ trở nên công cụ hữu hiệu hơn trong sứ mệnh thi hành đại mạng lệnh của Chúa mà Ngài đã giao phó cho hội thánh, cho từng gia đình ở trong hội thánh, và cho từng cá nhân ở trong hội thánh thuộc về gia đình lớn là hội thánh.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Vườn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.